buôn bán làm ăn phát triển kinh tế, cho nên cái Phật giáo Mỹ mà gốc Trung Hoa hầu hết là giàu đó. Đó là cái nhìn để chúng ta thấy cái Phật giáo Tây Tạng thì lại có cái hướng mà phát triển khác nữa. Đa số các tu sĩ Tây Tạng thì họ đều giỏi tiếng Anh và đồng thời này, họ luyện về cái vấn đề nội lực, cho nên họ đã ảnh hưởng tới lực nghĩ rất là lớn. Thì như vậy đấy, ở trong các cái tổ chức Phật giáo của mình này, ở Mỹ, thì Phật giáo Trung Hoa thì nằm về kinh tế, Phật giáo Tây Tạng ấy thì nằm về phát triển con người, mà nhất đó là người Việt. Cho nên sau với ba cái Phật giáo mà tôi vừa nói thì Tây Tạng là Trung Hoa. Cái thứ tư là cái được gọi là Phật giáo mà người Mỹ gốc Nhật. Cho nên người Mỹ gốc Nhật thì bên này họ phát triển, họ cũng nhắm vô cái hướng dẫn cho cái người Mỹ theo Phật giáo và tin Phật giáo. Thì trong đó chúng ta có hai cái tổ chức mà có như bạn biết ở đây, một là Pháp Hoa Tông, hai là Tịnh Độ Chân Tông. Các chuyện này Pháp Hoa Tông thì có vẻ mạnh hơn là Tịnh Độ Chân Tông. Thì Pháp Hoa Tông nên họ cảm hóa được nhiều người Mỹ hơn là Tịnh Độ Chân Tông. Đó là Phật giáo của chúng ta nó phát triển qua nước Mỹ. Thì cái nước Mỹ đó có thể nói là một cái nước mà nó gọi là đa tôn giáo và đa chủng tộc, cho nên cái người Mỹ không có đặt vấn đề mà dân tộc giống như chúng ta. Ở đây Việt Nam chúng ta là dân tộc và đạo pháp, nhưng mà người Mỹ họ cũng đặt vấn đề dân tộc, bởi vì họ là đa chủng tộc. Cho nên nhắm vô vấn đề kinh tế, nhắm vô vấn đề xã hội, nhắm vô những cái văn hóa và phát triển. Thì bây giờ từ cái kinh nghiệm mà tiếp xúc của họ, tôi về Việt Nam thì tôi nhìn lại mình thấy mình có những mặt yếu và cần khắc phục để tồn tại và phát triển trong một cái thế giới văn minh của mình. Tại vì Phật giáo Việt Nam chúng ta là còn nhiều, chúng ta tự mãn với cái truyền thống. Phật giáo Việt Nam thì thường hay tự mãn với cái truyền thống mình, nói rằng mình có cái truyền thống Phật giáo hơn 2000 năm. Và đa số là cứ tự mãn với cái 2000 năm Phật giáo. Cái thứ hai nữa đó là tăng ni của chúng ta nên thường hay tự mãn ở chỗ ta có tới 80% tín đồ Phật giáo, thường là chúng ta đi rồi đó. Chúng ta có một cái lịch sử lâu dài, chúng ta còn có cái số lượng một chút đông, cho nên từ cái chỗ mà cái lịch sử lâu dài này thì chúng ta lại kẹt vào trong lịch sử, kẹt vào trong lịch sử chúng ta không thể được. Nên chúng ta nên thường hay nhắc lại là Phật giáo ở cái thời cực thành cứ nhắc lại 4 triệu đại tinh lê lý trần. Anh đi chúng ta nên cứ lấy cái hào quang này mà tự phủ lên cái đầu của mình, che mất cái đầu của mình. Nên trong đầu của mình nên chỉ có 4 triệu đại gọi là vàng son của Phật giáo, tinh lê lý trần. Nhưng mà chúng ta không phát huy thêm được gì nữa. Đó là cái điều mà thế hệ ngày nay cần phải suy nghĩ và cân nhắc. Cho nên Phật giáo Đinh Lê Lý Trần đương nhiên đây là thời Phật giáo Hưng Thạnh. Nhưng mà cái Hưng Thạnh của Đinh Lê Lý Trần đó đem phối hợp lại trong cái thời của chúng ta thì chúng ta thấy nó khác xa. Nên là chúng ta chỉ có cái hào quang của Đinh Lê Lý Trần, nhưng mà chúng ta không có cái thực lực Phật giáo nhưng là Phật giáo thêm lên Đức Trần, cái này là điều sai lầm lớn. Nên Phật giáo thêm lên Đức Trần là kịp thời nó là cái cực lực thực chất của Phật giáo. Nhưng mà ngày nay chúng ta nói nhân lên Đức Trần thì cái này thuộc về quá khứ, thuộc về lịch sử, nó còn là cái hào quang. Chứ còn cái thực lực của Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày nay thì không phải đi lên Đức Trần. Cái thực lực chúng ta ngày nay, chúng ta còn tin lên lý trần á, các vị tu sĩ ảnh hưởng tới xã hội như thế nào, ảnh hưởng tới chính trị nhà nước như thế nào, ảnh hưởng tới văn hóa như thế nào. Cái thực lực của nó là Phật giáo đã ảnh hưởng vào trong xã hội rất lớn. Cho nên về mặt xã hội, về mặt văn hóa, về mặt kinh tế, về mặt chính trị thì gần như lĩnh vực nào Phật giáo cũng nắm cái phần ưu thế. Nhưng mà bây giờ đó, cái thời đại của chúng ta đây đó, cái thực lực thực chất của Phật giáo chúng ta đó, thì gần như là đem đặt ngoài lề của xã hội. Đây bây giờ cái thực đó là về chính trị thì đương nhiên chúng ta đã thấy được một phần nhỏ thôi. Tức là chính trị thì ảnh hưởng của Phật giáo chúng ta vào trong cái lĩnh vực này thì phải nói là yếu. Tại vì chúng ta cũng có đại biểu quốc hội, chúng ta cũng có đại biểu nhân hội đồng nhân dân, nhưng mà nói thực á thì đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân của chúng ta là dùng thêm hai chữ nữa cho nó dễ thương, gọi là đại biểu tiêu biểu. Cho nên đại biểu tiêu biểu chứ không phải là đại biểu thực sự của chúng ta, không phải là làm cái nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân thực sự và phản ánh trung thực được cái nguyện vọng của nhân dân. Đây chúng ta thấy, cho nên chúng ta là tiêu biểu, là chúng ta chỉ vô đó ngồi để cho thiên hạ nhìn thấy có cái hình ảnh của người tu để chiếu cho thiên nhiên coi cho hiểu. Chứ còn ở trong đó chúng ta không làm. Tại vì tôi tham gia vào trong hội đồng nhân dân thành phố hai khóa rồi, tôi thấy là cái làm của mình nếu mà có thì rất là nhỏ, cái ảnh hưởng về chính trị của mình vào trong cuộc sống của một dân chị phải là rất nhiều. Đây là cái thực chất là chúng ta thấy là gì. Thì như vậy đó, ta bị cái hào quang của lý trần che khuất chúng ta đi. Rồi lúc bây giờ đó, chúng ta không có một cái khả năng nào để mà đem so với người xưa. Cái thực mà chúng ta phải cho nên đó, cần phải có một cái gì đó thay đổi để thích nghi, để tồn tại. Và thay đổi này đó, là muốn mà chúng ta mạnh như cái thời Lý Trần thì cái điều này, những cái lĩnh vực tôi vừa nói đó, về cái mặt chính trị, về mặt kinh tế, về mặt văn hóa, xã hội, tất cả những lĩnh vực này đấy, là chúng ta phải có đóng góp, phải có xây dựng. Thì lúc bây giờ này, cái vị trí của Phật giáo là sao? Cái bây giờ chúng ta có là có cái hào quang mà không có cái thực lực thực chất. Đó là một cái điều mà tôi có cái nhận xét và thấy, cho nên em mong quý vị sư này đây cũng suy nghĩ. Để rồi đó, chúng ta đóng góp phần cho cái việc mà xây dựng của Phật giáo chúng ta tồn tại và phát triển. Khi mình thấy các tôn giáo khác còn phát triển thì tôi nên suy nghĩ và trao đổi với họ xem thử có tại sao họ phát triển, còn sao người ta không phát triển. Cho nên nói tới phát triển thì bây giờ nó quay ngược trở lại Phật giáo Việt Nam chúng ta và các tôn giáo Việt Nam. Cho nên ngày nay đó thì quý cô biết đó, tức là đất nước Việt Nam chúng ta gọi là xã hội chủ nghĩa, cho nên tất cả đều bình đẳng trước pháp luật. Nếu ta đang bình đẳng trước pháp luật thì như vậy đó, ở trong cái tôn giáo thì đây ta cũng là tự do, tự do về tôn giáo, và ta gọi là tự do tín ngưỡng. Cho nên tự do tín ngưỡng, tự do truyền giáo, Thì như vậy đó, trước đây đó là chỉ có đạo Phật chúng ta và đạo Thiên Chúa được công nhận. Ngày nay đó thì công nhận thêm đạo Tinh Lành, rồi đạo Cao Đài, rồi đạo Hoàn Hảo, rồi đạo Hồ. Thì như vậy đó là sáu cái tôn giáo có mặt ở trên trên đất nước chúng ta này đã được tự do, được bình đẳng, em nhau luật pháp bảo hộ hết đó. Đây chúng ta. Nhưng mà cái khi được bảo hộ như vậy đó thì cái hào quang cũ chúng ta còn. Về lịch sử, về truyền thông, cái chuyện này thôi ta trân trọng, ta đã đưa vô lịch sử rồi, đừng nhắc tới nữa, không nhắc tới chuyện này. Nhưng mà nhắc tới cái hiện tại này nè, nhà nước đó nè, tất cả các tôn giáo hoạt động không trái pháp luật thì được nhà nước ủng hộ. Nếu có cái đóng góp nào đó cho văn hóa, cho xã hội, cho kinh tế thì được nhà nước hoan nghênh. Cái này là chung tất cả. Thì như vậy đó, ai có đóng góp cho xã hội bây giờ nữa thì được hoan nghênh. Còn ai mà có đóng góp trong quá khứ đó thì chỉ có phần khen, chỉ có quy chương, quân chương để phải treo ở chùa để làm kỷ niệm, thì cái này có như hào quang. Nên trong quá khứ đó, chúng ta có nuôi dấu cách mạng, chúng ta có làm những cái việc gì đó, thì bây giờ chúng ta lấy đầu quân chương, kháng chiến, quân chương, độc lập gì đó để bị treo nó để chơi. Còn ngay bây giờ này, ai có đóng góp được cho xã hội thì nhận được trân trọng, chứ không nói chuyện thành tích, nói chuyện văn thực. Cái thực tế như vậy cho nên tất cả mọi người chúng ta đang cùng nên khép quá khứ lại. Thì cái chủ trương là khép quá khứ. Ta nên khép quá khứ. Quá khứ tốt cũng khép lại, mà xấu cũng khép lại. Thì khi mà khép cái quá khứ lại đó, thì tất cả những cái tốt của chúng ta cũng bị khép lại luôn. Rồi tất cả những cái xấu của các tôn giáo khác đó, cũng bị khép lại luôn. Ví dụ như bây giờ bên đạo Thiên Chúa đó là từ hồi lúc mà những người dẫn tay đi vào rồi giết người Việt của mình làm những chuyện này ghen khép không tính được. Còn tất cả những cái chúng ta nuôi giống các bạn khép luôn những này thì khép. Bây giờ tưởng tới tương lai, tưởng tới tương lai, nếu mà Thiên Chúa đóng góp được nhiều cho xã hội này thì được có trân trọng nhỉ. Mà Phật giáo chúng ta không đóng góp gì hết thì chắc chắn là không trân trọng đâu. Đây chúng ta để mà chúng ta tồn tại và phát triển. Có đóng góp cho xã hội thì được trân trọng, mà không đóng góp thì không được. Chỗ này là cái yếu của chúng ta mà cái mạnh của các tôn giáo khác. Phải nhìn thấy như thế này. Rồi đó, trong suốt 30 năm, cho nên 30 năm mà thống nhất đất nước, thì bây giờ đó, cái số Phật tử chúng ta đó, trước đây thì chúng ta là 80%, rồi một số lần chúng ta còn 70%, 60%, 50%. Bây giờ mấy cô thấy còn được mấy chục phần trăm. Nên là bây giờ thì người ta tính Phật giáo mình còn lại chỉ 10%. Nên Phật giáo mình còn lại 10%. Tại vì nhà nước họ thống kê người theo đạo Thiên Chúa thì có hơn 8 triệu, người theo Phật giáo thì bây giờ còn lại hơn 10 triệu thôi, tức là cả nước mình hơn 10 triệu, đạo Thiên Chúa đấy thì hơn 8 triệu. Nhưng mà đạo Thiên Chúa đấy thì họ hơn 8 triệu tín đồ, và lúc bây giờ đó họ chỉ có chưa được 3.000 tu sĩ. Thế nên 8 triệu tín đồ mà chưa được 3.000 thầy tu. Còn đạo Phật chúng ta thì gần 10 triệu tín đồ mà chúng ta đến trên 40.000 thầy tu. Thật ra 40.000 thầy tu mà lãnh đạo đều chưa đủ 10 triệu tín đồ, thì nếu mà đem so cái tỷ lệ này nhé, là chúng ta biết là thua Thiên Chúa sai. Và cái số mà tín đồ này nhé, và đem lập ra được đó, thì người ta có tính chính. là cái tín đồ của đạo Phật, cái tín đồ của đạo Thiên Chúa này nữa. Bên kia nó là đều khoảng độ 8 triệu, bên này đều khoảng 10 triệu. Nhưng mà đem lập cái này đó, để phân tích và hiểu đó, thì ở trong cái số là 8 triệu tín đồ của Thiên Chúa này nữa, phải nói là họ đã trong một cái tổ chức và có sự quản lý chặt chẽ. Còn chúng ta đây đó, 10 triệu tín đồ, cái 10 triệu nữa, nhưng mà cái nó không đẹp. Và đôi khi đó là chồng chéo lên nhau nữa. Thế ví dụ như bây giờ, thế nên tôi khai với nhà nước đó, là tôi có được khoảng 40 triệu tín đồ, 40.000 người, 40.000 là trong Pháp Hoa, 40.000. Nhưng mà trong 40.000 á, Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa á, thì này, nó có thể sinh hoạt ở chùa Vĩnh Phước, nó có thể sinh hoạt ở chùa Quan, nó có thể sinh hoạt ở chùa này. Rồi đó, nếu mà ở chùa Vĩnh Phước mà ghi danh vô trong cái Phật tử của chùa Vĩnh Phước nữa đó, thì chỗ này là chồng chéo nhau. Cho nên em mình đây nó gần 10 triệu. Nhưng mà nếu hay tập cái này ra đó, thì không biết là mình có bằng của Thiên Chúa hay không. Nhưng hai Thiên Chúa nó 8 triệu là 8 triệu giúp hết. Còn mình đó, nó 10 triệu. Nhưng mà nhiều khi một người mà đứng tên vào nhiều chùa đó, đây Phật tử mình nó có thể cúng chùa này, cúng chùa kia, sinh hoạt chùa nọ. Cho nên đó, một người mà tới hai ba chỗ đứng ở trong Phật giáo, cho nên bị trống nhiều. Nên cái thân lực thực chất của mình ấy, cho nên số người của mình ấy, nói là 10 triệu, nhưng mà thân á thì lúc bây giờ mình tính ra mình còn 10 triệu. Theo tôi nghĩ đó, cho nên 10 triệu, nhưng mà thân ra Phật giáo điều động được đó, chắc có lẽ chỉ 5-6 triệu thì được. Mà tính tới 5-6 triệu này thì cái lực lượng của mình còn ít hơn Thiên Chúa. Thiên Chúa người ta 8 triệu và 8 triệu chắc, còn mình 10 triệu và 10 triệu lép nữa. 10 triệu lép tức là không có nữa. Tức là mình đâu điều động được. Cho nên mình 10 triệu tín đồ mà mình không điều động được. Đây là cái sự thật, nên mình phải thấy cái cách mà tổ chức là quý của mình. Rồi đó, trong cái số mà tín đồ Phật giáo mình ấy, tín đồ Phật giáo mình ấy, thì giữa Phật giáo và tín đồ này ấy, giữa Phật giáo và tín đồ này không có cái sự chăm sóc cho nhau. Tức là Phật giáo mà để tâm chăm sóc cho tín đồ mình chẳng có. Nên là đa số mình làm cái gì? Nên là gặp ai mình khuyên đi chùa này, nên gặp ai mình khuyên cạo đầu đi tu nữa. Nên đi chùa mà cạo đầu đi tu nữa thì cái này làm gì? Nên đi chùa mà cạo đầu đi tu nữa thì như vậy đó, người ta nói là mình xây dựng một cái lực lượng phi sản xuất. Cái này chứ, cho nên nếu mà cạo đầu đi tu hết rồi mà tu cho đàng hoàng, tu cho đúng theo luật đó thì sao? Không sản xuất. Thầy Đức Phật cấm, Đức Phật cấm là không cho làm ruộng, không cho buôn bán. Thành ra mấy cô mà có sản xuất là mấy cô phạm rồi. Cho nên mình bị phê phán. Mình sản xuất chút chút vậy thôi, là tương cao, cao ớt được bán, bị bại thì cũng bị phê phán. Trái với lời Phật, không đắc đạo. Là những người mà họ tu kỹ đó, họ chê. Đây là nói thật nhé. Thì cái lực lượng của chúng ta đây trở thành cái lực lượng gọi là phi sản xuất. Tại là lực lượng phi sản xuất hay nói cách khác là cái lực lượng tiêu thụ. Tại là lực lượng tiêu thụ lớn. Và tiêu thụ lớn rồi nên bây giờ thì họ có một cái ác ý, họ nói là ăn phạm. Cho nên chúng ta xây dựng một cái lực lượng mà phi sản xuất. Rồi kế đó, tất cả các Phật tử chúng ta khuyên đi chùa, tụng kinh lại Phật, rồi đi hành hương, chiêm bái, cúng dường. Thì như vậy đó, là Phật tử chúng ta cũng rơi vào trong tình trạng phi sản xuất luôn. Đây trên thực tế mà nhìn đó thì sao? Ta làm phí thì giờ được gì? Cho nên chúng ta đi hành hương. Cho nên thường ở cái chùa này tổ chức đi hành hương cũng chùa kia tổ chức đi hành hương cũng chùa nào. Thì như vậy đó, cái người Phật tử được cái gì đấy? Cái người Phật tử ta có được cái gì? Và xã hội có được cái gì? Và cái được chính đó, thì chúng ta thấy những cái người mà tổ chức hành hương đó, tức là họ có lợi dụng. Rồi đến những cái công ty du khách, xe khách đó, thì lại doanh thu khá. Còn người tín đồ chúng ta đó, thì lại bỏ thiên thiện ra. Cái sự thật là như thế. Cho nên chúng ta không xây dựng cái lực lượng sản xuất, mà chúng ta chỉ xây dựng cái lực lượng tiêu thụ thôi. Cho nên Phật giáo chúng ta đó trở thành ra một cái lực lượng tiêu thụ, chứ không phải sản xuất. Nhưng mà đạo Thiên Chúa đó, thì người ta nhắm vô xây dựng cái lực lượng sản xuất. Vì vậy đó mà từng bước đó họ đã nắm kinh tế. Thành viên của nghiệp sinh. Cho nên đạo Thiên Chúa đó từng bước họ nắm kinh tế. Dưới hình thức này, hình thức kia đó. Nhưng mà những cái lực lượng sản xuất này đó là họ nắm. Họ nắm hết lực lượng. Họ nắm lực lượng sản xuất, họ nắm kinh tế. Nắm lực lượng sản xuất là nắm được kinh tế thì đây nó trở thành ra cái thế mạnh. Cho nên là lực của chúng ta đông, nhưng mà thế chúng ta mất chúng ta thua. Thì bây giờ đó, bắt đầu Phật tử của chúng ta không có công ăn việc làm, không có tiền bạc thì chui đầu vào trong các cái công ty xí nghiệp mà do người Thiên Chúa làm chủ đó, thì lần lần nữa cho nên cái đạo Phật đó chúng ta bất lực mòn lần đi, nhưng mà đạo Thiên Chúa và đạo Thượng Lành phát triển. Cho nên trong 30 năm rồi đó, thì cái trường hợp đó đạo Phật chúng ta có vẻ về ngoài đó được phát triển lên mạnh, là được nhà nước có trân trọng cho chúng ta xuất gia, cho chúng ta cất chùa, cho chúng ta làm số việc đó. Nhưng mà cái cho này đối với chúng ta, chúng ta sử dụng không đúng, cho nên cái này trở thành hại chúng ta mất. Trở thành hại chúng ta mất. Tất cả tiền bạc của chúng ta đó không dùng vô tài sản xuất, mà dùng vô xây chùa, tức là tiền tiết. Đồng tiền này nó trở thành đó, không sẽ lợi nữa rồi. Cho nên đem tiền bỏ vô chùa 1 vài tỷ bạc, không để ra thêm được chút nào nữa. Thế sự ta đi tu ở đường trên 40.000 tu sĩ, cái 40.000 này đã trở thành lực lượng phi sản xuất. Cái con đường này là con đường chết. Cho nên chúng ta thấy thì ta phát triển, nhưng mà nhìn sâu bên trong thì ta đi vào con đường chết. Cho nên chúng ta chỉ tiếp tục nhờ Phật tử, nhờ Phật tử cúng dường, và ta sống nhờ cái vấn đề cúng dường này. Nhưng mà cái số Phật tử này nghèo lần, số Phật tử này đó mòn lần, thì cái cúng dường nó trở thành ít đi. Đó là sự thật. Cho nên chúng ta nhìn lại cái này. Cho nên cái số Phật tử chúng ta là ít lần, cái số người mà ăn lên làm ra đó mòn lần. Nhưng mà bên đạo Thiên Chúa thì họ phát triển về mặt này. Họ đang phát triển về mặt này, cho nên ấy, cái số tín đồ họ tăng. Cho nên đạo Thiên Chúa trước cái ngày giải phóng, người ta tính đạo Thiên Chúa chỉ mới có độ chừng chưa tới 4 triệu. Nhưng mà giờ này họ lên tới 8 triệu. Tức là lên được gấp đôi. Đạo Thiên Lành trước ngày giải phóng nó họ chưa được 100.000 tín đồ, mà giờ này họ lên gần triệu. Cái số chính thức của họ đã lên đến 800.000, còn cái số mà không chính thức đó, thì trường hợp này chưa kể. Cái không chính thức là sao? Nó gọi là cái tinh thần và tư gia, tinh thần tư gia, cái cách sinh hoạt của họ khi mà tôi nghiên cứu ra tôi thấy đáng sợ. Cái tinh thần tư gia này họ được phong mục sư rồi, cho nên mục sư nhưng mà không có nhà thờ. Cho nên một mục sư đó họ tới cái chỗ đó, họ chỉ thuê một căn hộ ở đây. Thì bây giờ đó, một mục sư ở đây đó, họ nghĩ họ làm một cái việc nào đó. Ví dụ như một mục sư Mỹ sang Việt Nam chúng ta, thì bây giờ một mục sư ở trong một cái căn hộ đó, thì mục sư này đang liền liền mở ngay một cái lớp học, mở ngay một cái lớp học và thầy dạy những năm này. Tôi nhớ đó, năm 1962, tại là lúc đó tôi đi học Đăng Văn. Tôi đi học Đăng Văn thì bây giờ đó là luật sư Trịnh Đình Thảo đó. Và mới nói là tôi giới thiệu thầy tới học với một cái vị mục sư Mỹ giỏi lắm. Đây, tên họ truyền giáo bằng cách này. Họ không có cần nhà thờ, không cần gì hết á. Nhưng họ tới họ thuê một căn hộ ở đó. Rồi lúc bây giờ đó họ mở một cái lớp học Anh Văn. Cho nên dạy Anh Văn. Cho nên tất cả những cái người này vì học Anh Văn mà tới của họ. Cho nên những người này vì học Anh Văn mà tới với vị mục sư này. Cho nên là cái tình cảm giữa cái mục sư này với tất cả các học viên này nó có cái gắn bó, nó có cái tình thầy trò lâu ngày, nó trở thành đạo, nó trở thành cô đạo. Cho nên khi mà tôi sang Mỹ, tôi tới thăm một cái đó là gọi là cái viện hòa bình của chính phủ Mỹ. Thì cái viện hòa bình của chính phủ Mỹ này tôi đi vô đây thăm, thì gặp một cái ông viện trưởng của cái viện mà nghiên cứu về hòa bình này của chính phủ Bush. Nói cái ông này là mục sư, tức là một mục sư tinh thần, là viện trưởng cái này, làm cái công tác mà nghiên cứu về cái chính sách của Mỹ về vấn đề hòa bình thế giới. Cho nên ở trong lĩnh vực nào nó gần như họ cũng biết tay. Về cái mảng kinh tế thì họ phát triển rất là mạnh, về cái mảng chính trị họ chen không. Rồi em từ cái chỗ này họ truyền giáo. Có những cái người mà phật tử của mình đó, họ bắt đầu đến thì họ tới chùa rất là dễ thương, rất dễ thương. Nhưng mà họ rơi vào trong cái hoàn cảnh nào đó, rơi vào trong hoàn cảnh nào đó đấy, thì chúng ta không có quan tâm tới họ nữa. Nên ở đây một số các phật tử đó mà gọi là đệ tử của tôi đó, bây giờ đi theo tinh thần rồi. Cho nên đệ tử của tôi đó, ở trong đạo Phật Pháp Quang mà đi theo tinh thần rồi thì cái đoạn này là tại sao nó theo tinh thần? Là tại vì đó, cái khi mà họ khỏe mạnh, họ có tiền bạc, thì bây giờ họ đi tới chùa, họ lễ Phật, họ cúng dường, thì chúng ta chỉ biết họ trong lúc đó thôi. Nhưng mà khi họ ốm đau bệnh hoạn khó khăn, họ ở nhà, họ không tới chùa nữa đó, có thầy nào, có đi sư nào biết họ đâu. Thì chúng ta đâu biết tới họ nữa, ta quên mất rồi. Đây là sự thật. Cho nên tôi đến bữa nào vậy, tôi sang đứng bên đàn công để mà nhìn qua bên chế điện, tôi coi cơ sáng đang gặp cả Pháp Hoa còn đi cùng bên đông không? Thì tôi chỉ biết vậy thôi. Chứ còn cái số Phật tử, đệ tử mà trong đạo tràng Pháp Hoa, người nào đi tới hay người nào không đi tới, người nào có hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, có người thì tới thưa hỏi xin nhờ thầy cầu nguyện hoặc là nhờ thầy chỉ dạy thì có. Còn lại đa số chúng ta không có. Cho nên sau này tôi mới gặp lại một cái người phật tử quen, nói là sao cái gia đình của cái chị đó không thấy đi chùa nữa. Thì một cái anh ở trong đạo Phật Pháp Quang nói với tôi về đây, nói là thầy chị chết rồi, mấy đứa con chị không có ai nuôi hết, cho nên kêu mục sư ở nhà thờ đã nuôi rồi, giờ tụi nó đem đây. Cho nên đây cái phật tử chúng ta bất lần rồi, cho nên thầy tôi biết thật lên mày, Tại vì cái khi mà họ gặp khó khăn rồi đó, mình đâu biết đâu mà nên gặp. Mà mình đó, thường đó, làm từ thiện xã hội thì làm rất nhiều, nhưng mà những cái đáng làm thì mình có làm đâu. Thế nên thành hội mỗi một năm như vậy là chúng ta có thể đi phát quà cho đến cả cho 100 tỷ đó mới có. Mà lên cho ai đâu. Còn những người mà đáng giúp mà gắn bó với ta này này tới quan tâm. Cho nên chỗ này tôi nói như vậy nên là muốn mấy như sư nên quan tâm tới Phật tử của mình. Tại vì tất cả các mục sư là họ quan tâm cái này. Tại tôi cùng đi chung với một sư Thiệu như Mỹ, là người Việt mình này. Cho nên làm việc chung trao đổi thì ông này ông nói là tôi về nước là tôi có thì được, tại vì nay tôi thăm gia đình này, mai tôi thăm gia đình kia, bốt tôi đi thăm gia đình đó, tức là ở trong cái phạm vi mà của tôi quản lý đó là tôi phải đi thăm nhắc nhở luôn rồi. Anh em giữa mục sư và tín đồ này đó, nó gắn chặt với nhau, không có một người đi nhà thờ thì nó biết ngay cái người này đi nhà thờ rồi đó, thì nó hỏi thăm hoặc là nó tìm tới nó thăm. Chứ còn mình đây mình có đi thăm ai đâu kìa, không đi thăm ai, người ta không biết. Còn người kia nó đi thăm hàng ngày. Cho nên là có một cái danh sách là cái địa chỉ mà trong cái phạm vi mà quản lý cộng đó, là đi ngoài đồng cứ đi, tức là đi hết nhà này tới nhà kia theo cái lịch đó mà đi. Và đặc điểm nhất đó, là cứ hãy mỗi một cái khi làm lễ đó, mà những người nào phát mặt ở đây thì họ ta xét ra coi cái người này tại sao phát mặt, lý do nào, rồi là ông sẽ đi tới, ông mục sư này sẽ đi tới nhà. Nhờ như vậy đó mà cái số tín đồ họ đó họ cũng mất, và họ thấy cái người nào mà có thể giúp đỡ được đó thì họ giúp, họ giúp đỡ xong thì là người họ giúp mình thật kéo đi một nào. Và tôi thấy cái trường hợp mà cái gia đình mà tôi vừa nói đó là có người, hay là một cái người nữa, một người nữa đó, ở đây có một số cái sư biết người lớn tuổi giúp cho biết, gọi là trung tướng Nguyễn Hữu Có. Trung tướng Nguyễn Hữu Có đó hồi năm 1963 đó thì ông ta gắn bó với giáo hội Thống Nhất, gắn bó với các hòa thượng, các thượng tọa trong thời đấy, gắn bó với Phật giáo. Nhưng mà vừa trước để tôi gặp lại ông ấy thì ông mới nói tôi, ông nói tôi theo đạo Tin Lành. Tôi đi theo đạo Tin Lành rồi, cả gia đình tôi theo đạo Tin Lành hết rồi, nhưng chịu thôi. Cho nên bây giờ nó hỏi tại sao theo đạo Tin Lành, tại sao theo đạo Tin Lành. Điểm này là điểm quan trọng, bởi vì sau cái ngày giải phóng thì cái ông này nó đi cải tạo, ông này là được đi cải tạo, theo cần cải tạo. Cho nên đi vô trong đó, vô vào trong trong cải tạo đó, ông này ở chung với một ông mục sư. Cho nên mục sư này có đem phân tích cho ông nói chuyện phải thay cho ông nghe là nghe im tai quá, ác lòng quá, sướng quá, không đi theo đạo. Đi theo đạo rồi đem về mới kêu vợ con ông chịu theo đạo hết, theo đạo tinh thần sướng hơn. Cho nên những người nào mà có uy tín, những người nào mà có thế lực, những người nào mà có thể là ăn được đó, thì lần lần chúng ta coi chừng là bỏ. Thì như vậy đó, cái số Phật tử mà còn lại với mình đây đó, coi chừng đa số là người nghèo, người khổ, người đói, người ở ở cái giai cấp thấp của xã hội, chúng ta không chừng. Cho nên mỗi ngày chúng ta nhìn kỹ, chúng ta coi cái số mà đệ tử tín đồ của chúng ta đây đó, nó tăng hay là nó giảm, mà nó tăng ở thành phần nào, mà nó giảm ở thành phần nào. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Cho nên ngoài cái vấn đề học kinh kệ chúng ta đang bây giờ đến một số, tôi nói là các hòa thượng, các thượng tọa, các vị trưởng lý sư vẫn còn vì cái hào quang của quá khứ đó nó phủ kín cho nên mình thấy cứ thấy mình là nhất, thấy mình là nhất và giáo lý mình là hay thì thấy vậy. Nhưng mà từ cái chỗ thấy như vậy đó thì chúng ta phạm phải cái sai lầm lớn là chúng ta đã xa rời thực tế. Ta đã xa rời thực tế. Tất cả các vị mục sư đó, thì quý vị thấy, họ huấn luyện trong thời gian rất ngắn, cái thời gian huấn luyện họ rất ngắn. Chứ mà tôi hỏi một sư Thiệu, bây giờ đó anh huấn luyện một sư huấn luyện cái gì? Đấy, chúng ta phải thấy không? Cho nên cái huấn luyện của họ đó là cái huấn luyện mà làm sao để thuyết phục người khác. Tức là làm sao mà nói cho người khác phải nghe, phải tin, phải theo mình. Và kéo mình đâu huấn luyện cái kiểu này. Cho nên Phật giáo của mình không bao giờ huấn luyện cái này. Cho nên vào trong cái lớp học như thế này nè, học cái gì? Tức là học cái cách để mà truyền giáo, học cái cách để mà thuyết phục người khác. Làm sao mà thuyết phục người khác? Cho nên trong đạo Phật chúng ta đó, Đức Phật đã từng dạy chúng ta, Đức Phật đã dùng vô số phương tiện, cho nên vô số phương tiện để mà giáo hóa chúng sanh chứ. Còn chúng ta nên bỏ hết những góc phương tiện, cho nên chúng ta chỉ có cái cứu cánh niết bàn thôi. Ra ngoài sinh tử là suốt rồi. Nên ta bỏ phương tiện, cho nên bỏ phương tiện. Cho nên tất cả các tu sĩ chúng ta đó là đều bỏ pháp phương tiện của Đức Phật. Mà bỏ pháp phương tiện này có nghĩa là xa rời cùng chúng. Xa rời cùng chúng. Nên bây giờ mỗi một ni sư giáo hóa được bao nhiêu tức độ này? Giáo hóa được bao nhiêu tức độ? Và sử dụng cái phương tiện nào để giáo hóa đây? Không có. Cho nên phần nhiều ở trong chùa chúng ta chỉ có đi tụng kinh, đi công phu, rồi ngồi thiền, đi qua đường. Đấy. Cái chính của chúng ta là cái gì? Cho nên ta tự thủ tiêu. Tự thủ tiêu mình. Cho nên Đức Phật á, thì dạy phải dùng vô số phương tiện. Bồ Tát cũng dùng vô số phương tiện để cứu độ chúng sanh. Chúng ta không có phương tiện nào nữa. Ta sẽ không ứng dụng vào trong bất cứ hoàn cảnh nào được hết. Cho nên ở đâu chúng ta trở thành vô dụng hết. Thế ta nghĩ là sẽ thành là tu sĩ chúng ta đông, nhưng mà chúng ta không làm được gì. Còn họ đến thì bây giờ đó, họ huấn luyện cái cách mà thuyết phục người khác. Đây là trên cái bước đường tu hành này. Cái điểm này là cái điểm mà vô cùng quan trọng. Thế nên chúng ta thấy Đức Phật có cái khả năng thuyết phục người khác, các vị Bồ Tát cũng có khả năng thuyết phục người khác, các vị Tổ sư Thiền sư có khả năng thuyết phục người khác. Đây là cái hào quang mà chúng ta đã tiếp nhận được từ Phật, Bồ Tát, Tổ sư. Nhưng mà bản thân chúng ta không có cái nào hết, không thừa kế cái nào hết, thì cái này nguy hiểm. Từ cái sai lầm, từ cái nhận lầm của chúng ta mà chúng ta mất hết tất cả. Cho nên ngày nay chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Nên dạy người thì phải nghĩ tới dạy cái cách mà truyền bá chánh pháp, cái cách truyền bá chánh pháp, cái cách mà giáo hóa người khác, cái cách thuyết phục được quần chúng. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên thấy cô thấy tôi có cái đạo tràng Pháp Hoa, phải nói là một cái lực lượng một chung lớn. Cái này kinh nghiệm bản thân và muốn chia sẻ với cô để mà việc cô làm. Thì tôi có cái lực lượng một chung lớn, cái này là sự thật. Thế tại sao tôi làm cái này được? Tại vì tôi luôn luôn suy nghĩ, cân nhắc, suy nghĩ, cân nhắc, vận dụng tất cả các cái phương tiện của Phật vào trong cuộc sống tu hành của mình và truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Đây là cái điều mà quan trọng cần phải học. Cho nên Phật làm cái gì, Bồ Tát làm cái gì, rồi bây giờ nó ta làm cái gì. Cho nên ví dụ như thế này, chùa nào chúng ta cũng thờ tượng Quan Âm, chùa nào ta cũng thờ tượng Quan Âm, thầy nào cô nào cũng lại Phật Quan Âm. Nhưng mà không bao giờ suy nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm làm cái gì và ta có nên làm theo. Tôi đọc một câu nhé, của Vô Thượng Thủy Bồ Tát hỏi Đức Phật, tại sao mà Bồ Tát Quan Âm tên là Quan Âm, người ta gọi ngài là Quan Âm, em là Đức Thế Tôn? Một câu này thôi, đây là cái suy nghĩ nó từ trong. Cho nên Đức Phật trả lời là chúng ta phải nghe và chúng ta phải học và phải làm theo. Tại vì Bồ Tát Quan Âm là một cái con người mà thường để tâm tới người khác, cho nên tất cả người khác là đều kính thờ ông ta. Mấy con thấy không? Một câu ở trong kinh không? Mà suy nghĩ chúng ta thấy nghĩa sâu của nó. Mà tại sao mà ở đâu ta cũng thờ tượng Quan Âm hết vậy? Chứ mà nó chuyện nó dễ hiểu không? Là tại vì Bồ Tát Quan Âm có lưu tâm với họ, có quan tâm với họ, cho nên họ mới tới Đức Phật. Cho nên chỗ này tất cả các tu sĩ chúng ta phạm cái sai lầm là vì không quan tâm tới quần chúng. Này chúng ta tu đạo xuất thế, chúng ta muốn giải thoát, chúng ta muốn lên niết bàn, chúng ta muốn về Niết bàn, mà ta không quan tâm tới mọi người thì làm sao mọi người nghĩ tới ta? Bồ Tát Quan Âm vì quan tâm tới mọi người cho nên mọi người nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm và đúc tượng để thờ Bồ Tát Quan Âm mới chính. Cho nên từ chỗ này một câu là thôi, cho nên tôi học cái cách của Bồ Tát Quan Âm là quan tâm tới người khác, từ đó tôi bắt đầu tu. Tôi mới tu được cái hành này. Nên tôi mới thấy rõ, khi nào tôi quan tâm tới người nào thì người đó sẽ tốt với tôi. Cái này thật. Tôi đang quan tâm tới họ, nghĩ tới họ, cảm thông với họ, cảm thông hoàn cảnh của họ, tìm cách giúp đỡ họ. Thế bây giờ họ mới tới với mình chứ. Nên mới có nghiệp chứ. Tại vì ta có để tâm tới họ. Mà khi để tâm với họ, muốn cứu độ họ, giúp đỡ họ, thì Bồ Tát Quan Âm là một cái vị Bồ Tát rất dễ thương, nên chịu được. Nhờ như thế mà mọi người đều tới với Bồ Tát Quan Âm. Nơi ngài có mặt ở đây hay không có mặt ở đây thì cái trường hợp này đó, người ta đều tới với ngài. Thế ta học kinh, ta học cái thực tế, cho ta học cái này của Bồ Tát, học cái này của Phật của ta lắm. Thật ra ta xa rời quần chúng mà Phật có dạy ta cái này không? Phật có dạy chúng ta yếm thế tiêu cực không? Phật dạy chúng ta tích cực cứu đời. Mà nếu chúng ta làm được như vậy đó thì nhất định quần chúng ta tới. Cho nên vì quan tâm tới họ, cho nên bây giờ họ quan tâm tới. Chứ bây giờ cụ thể trở lại một vị Bồ Tát như Bồ Tát Quan Âm, thì Đức Phật đó là Bồ Tát Quan Âm có 12 con nguyện. Cho nên Bồ Tát Quan Âm có 12 con nguyện, và 12 con nguyện này đó là phương tiện của Bồ Tát độ đời. 12 con nguyện này là phương tiện của Bồ Tát độ đời. Đây chính. Cho nên cái nguyện thứ nhất là ngày gì? Gọi là hiệu kim thông danh tự tại Quan Âm Như Lai quảng khắc quần thể nguyện. Cái đó là nguyện thứ nhất của. Cho nên cái thứ nhất là chúng ta thấy hiểu là viên không, danh là tự tại. Đây, trên bước đường tu của chúng ta đó. Nếu mà chúng ta học Phật đó, chúng ta nghĩ ngay như thế. Cho nên cái điều quan trọng nhất đó, tôi học ở đây đó, là tự tại đối với tất cả các pháp, tự tại đối với tất cả hoàn cảnh, để đi bằng một lần, không để cho dướng bận. Cho nên trên bước đường tu hành này đó, chúng ta không có dướng bận, chúng ta không chấp cái gì hết, chúng ta hoàn toàn tự do tự tại, không để cho phiền não quấy đầy nữa. Đấy là sự thật. Trên bước đường tu đó, cái cuộc tập được điều cái đó là gì? Tự tại trong mọi hoàn cảnh. Cho nên xấu cũng được, tốt cũng được, khen cũng được, chê cũng được. Đối với cái điều này ta thấy không quan trọng nữa rồi. Nhưng mà quan trọng ta là gì? Cứu người, giúp đời. đây là cái chuyện ta làm. Tại vì cái gì nó chưa hiểu, mai kia nó hiểu, nó sẽ hiểu chứ. Tại vì ta thương nó, ta quan tâm tới nó, ta cứu nó, ta giúp nó, khi nó hiểu nó chống ta. Nhưng mà cái khi nó hiểu rồi nó sẽ thương ta. Đây là thực chất của tu hành. Thế khi con đem thí nghiệm là thấy biết được. Ta là một người nào đó ở nơi của trong cái hoàn cảnh khổ, khó, chúng ta tìm cách ta giúp đỡ, ta cứu mang. Có thể họ không hiểu chúng ta, nhưng mà lần rồi đó họ hiểu. Thì trong cái lúc đó, đó tâm chúng ta phải tự tại. Ta đã trên cái bước đường tu này đó, là cái trường hợp này thân tâm tự tại. Ta đã thân tâm tự tại là cái gì? Đừng để cho dữ phận, đừng để cho. Cái thứ hai đó là cho cũng câu này là viên thông. Chứ viên thông, chứ viên thông tức là thông được hết tất cả nhé. Ta nên thông được hết tất cả. Mà có thông được hết tất cả thì bây giờ mới tự tại. Còn không thông thì sao? Thì làm sao tự tại? Ta nên không thông thì không tự tại. Ta nên cái gì chúng ta để cho nó thông. Cho nên khi mà tu cái pháp này nè, tôi có cái suy nghĩ. Bây giờ nè, vô cớ mà một người nào đó tới chửi mắng mình thì sao? Nếu mình không thông á thì mình buồn, mình phiền, mình giận. Nhưng mà mình thông rồi đó thì mình tự tại. Nó thông cái chuyện này rồi, nó chửi mình có lý chứ. Phải tìm ra được cái lý để nó chửi mình chứ. Mà tìm ra được là chỉ một nụ cười mình thấy tự tại. Đúng mà phải vậy. Có vấn đề gì đâu. Trong hiện tại cái việc làm của mình nó ảnh hưởng xấu cho người khác thì cái trường hợp này nó chống mình, được chuyện này chuyện bình thường. Mình làm chuyện tốt thì nó hại cho cái việc xấu. Cho nên khi chúng ta làm một cái việc của Phật thì thường thường đó, chúng ta hay mâu thuẫn với cái việc của ma. Mà chúng ta biết nó là ma thì trường hợp nó chống mình thấy chuyện này bình thường. Thấy chuyện này bình thường không? Cho nên có một Phật tử, thành ra có một Phật tử đó đi chùa thì lên quy y với tôi rồi. Cho nên cái chị này đó là thường hay siêng năng đi chùa tụng kinh, đi chùa tụng kinh, về nhà tụng kinh. Thành ra cái anh chồng của chị mình đó giận quá nghe, thành ra lấy cho cái này mặt chị rồi đến xé áo chàng chị mở. Thành ra bây giờ chị buộc mà đó chị lên chùa thì lại chị tôi thì đã hiểu từ thầy ông mà làm như vậy đó thì không biết được không bao giờ về đâu về nhà nữa. Ngày cái bữa đó cái anh này em mới tới sắp với tôi nó là thôi bây giờ là thầy làm sao cái kia kia ở tôi nó về giùm tôi, tại vì tôi thấy tôi có cái lỗi đó. Anh nói nó đó là lỗi đó, tôi đi làm việc về mà. Nhưng mà khi mà nó đi ở Phật rồi nó không bao giờ quan tâm tới tôi nữa chứ. Đi làm về rồi nó mặc áo lên và mặc tục lên không quan tâm đến tôi. Tôi tức quá nên là tôi nhà thầy mày, mà tôi nghĩ có lỗi với Phật, có lỗi với thầy, có lỗi với thầy khuyên nó như vậy. Cho nên chỗ đó đó, cho nên chị kia này cứ nghĩ là cái lỗi của anh này, sự tệ của chị như vậy là chuyển qua điện thoại. Nhưng mà mình thấy người đi tu mình lại có cái lỗi. Có cái lỗi đó là người phụ nữ trong một gia đình mà không quan tâm tới chồng con. Thì chuyện này là phụ nữ làm gì? Thấy chồng làm gì? Cái này là cái sai của mình chứ. Mình không bao giờ thấy cái sai, mình chỉ thấy cái sai người khác thôi. Nên từ khi mà chị đi chùa tới bây giờ đó là chị không quan tâm tới chồng con nữa đấy. Thế chị có lỗi. Tôi có nghĩa là bây giờ đó chị về chị quan tâm tới ảnh với mấy đứa nhỏ. Ít nhất đó là cũng như trước khi mà chị tới chùa. Hay là thậm chí nếu mà chị quan tâm tới gia đình nhiều hơn là khi mà trước khi chị đi chùa đó, thì có lẽ là chị làm danh sách đó. Đây là cái sự thật là cái Phật giáo Nhật khác hơn ta là chỗ đó. Ta đem Phật giáo Nhật đó, thì mấy bà đi chùa thì lại quan tâm tới gia đình nhiều hơn, đi vô chùa để học cái này, học cái kia, học cái nọ, để đem về làm sao mà cư xử trong gia đình tốt hơn. Cho nên người ta thấy vợ con người ta đi chùa, người ta thấy ta mừng chứ. Cho nên vợ con đi chùa hiền lành ra và giỏi ra, siêng năng ra và làm được bao nhiêu chuyện nữa, cái gia đình nó đầm ấm. Cái chuyện đi chùa này quá tốt chứ. Còn bây giờ nếu mà mình thì cứ hay nói đi chùa đã tu rồi đó, thì thôi, sáng tụng kinh, chiều tụng kinh, rồi tối về nhà nó còn tụng kinh nữa. Học về mà học đó, sao chịu. Cho nên cách tu của chúng ta phải nhận thấy được chỗ này, thì lúc bây giờ chúng ta phải thấy một cách đầy đủ. Bao giờ cái trách nhiệm của chúng ta đã làm tròn hết rồi, mà cái lỗi của họ có đó mà ta còn tha thứ nữa, thì lúc bây giờ đó họ không phát tâm được. Cho nên trên bước đường tu hành này, cho nên cái viên thông tôi nghĩ dù họ có làm cái gì mà xúc phạm tới ta đi nữa đó, cho nên chúng ta cũng suy nghĩ, cũng cân nhắc và cũng tha thứ được, là tại vì thấy tội. Cho nên trên cuộc đời này, nếu là người Phật tử chân chánh, nếu là người tu hành đó, thì Đức Phật dạy sao? Tức là nên thay đổi mình chứ đừng thay đổi người. Cho nên người nào thay đổi của người khác đó, thì người đó không phải đệ tử của Đức Phật. Người nào thay đổi của mình là đệ tử của Đức Phật sẽ đi xa trên đường đạo đức. Đây là điều mà cho nên tôi luôn luôn cứ quan sát lỗi của mình. Cho nên quan sát lỗi của mình, cho nên thậm chí nhiều khi mình thấy lỗi của mình, nhưng mà người ta nói thầy không có lỗi gì hết, thì cái này người ta thấy mình không có lỗi, nhưng mà mình phải thấy lỗi của mình, thì cái này mình tu được. Còn người ta thấy lỗi của mình mà mình không thấy lỗi của mình, thì cái này không phải đi tu Phật. Nên nhớ cái chỗ này, Bồ Tát Quan Âm khởi xuất tu hành là tu cái chỗ này. Thì luôn luôn lúc nào cứ quan sát cái lỗi của mình không? Bất cứ có một cái phản ứng nào đó thì mình nghĩ ngay tới cái lỗi của mình. Lỗi gì? Cái lỗi này là lỗi gì đây? Cái lỗi mà ta chưa làm vừa làm được họ thì ta có lỗi rồi. Thế nên bây giờ ví dụ như ở đây nhé, trường hợp này nó yêu cầu tôi tới đây để giảng dạy, nhưng mà tôi bận các cái công việc khác, tôi không tới đây được. Cho nên trong lòng tôi đó cứ nghĩ là tôi có lỗi. Cho nên tôi có lỗi với cái chỗ này, tôi không tới đây giảng được. Cho nên tôi là trưởng ban chỉ đạo ban thư ký hàng của thành phố, nhưng mà tôi chưa đi thăm hết được tất cả các trường hợp của thành phố, tôi cũng có lỗi của họ. Nó tại sao? Là vì tôi bận các công tác khác hơn nữa. Là tôi đi Hoa Kỳ nữa, người khác nữa. Cho nên thấy ngay cái lỗi của mình thì tôi vì vậy mà gần như ngày nào tôi cũng phải đi. Thế ngày nào tôi phải đi, đến kiếp là tôi phải đi một lần thăm một trường hạ, còn có khi tôi lại thăm hai ba trường hạ. Đây là sự thật, là thay đổi của mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên bao giờ mà hãy thấy lỗi mình mà tu hành, thì đối với người mình dễ tiếp cận họ. Nên mình thấy mình có lỗi, thì như vậy đó, đương nhiên đó, họ sẽ thương mình và sẽ quý mình. Cái này là Bồ Tát Quan Âm khởi xuất. Rồi đó, ở trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh đó, sống cho nó nhẹ nhàng, nó tự tại, chứ còn cứ ôm chặt vào trong lòng mình phải như thế này, phải như kia, phải như nọ. Trên đời này làm gì có cái đó, trên đời này không có cái đó đâu. Cái gì mình muốn cái đó mới được. Cho nên cái trường hợp tu hành là cái vấn đề chính, vô dục, vô dục vô cầu đấy. Cho nên mình muốn ở đây đó, không mong cầu này đó. Đây cái mong cầu mình biết ta được rồi không? Đây là trên bước đường tu hành của chúng ta đấy. cái lời nguyện thứ nhất đó là, và khi giữ được cái này rồi đó thì chúng ta thấy ung dung tự tại, làm Phật sự khắp mọi nơi. Đó là cái chính mà tôi nghĩ tất cả quý vị sư cũng nên suy nghĩ. Còn cái câu thứ hai là gì? Quyết một lòng không sợ khó, Quan Âm Như Lai thường vào nghĩ tâm nguyện. Cái nguyện thứ hai của Bồ Tát Quan Âm là quyết lòng không bao giờ sợ khó, quyết niệm tâm vô quái ngại, không ngán cái chuyện này. Ta sẽ đi vào biển Đông, đi vào biển Nam, đi vào trần thế, đi vào cuộc đời. Cái trường hợp này đó, đa số chúng ta tu hành đây đó là vì quý vị sợ khó, quý vị sợ khó, sợ khổ cho nên không dám đi đâu hết. Cho nên tối càng cửa ấm tôi nhìn phước lên, không dám ra tới ngoài cửa kia, sợ sợ bụi, sợ dơ, sợ xe, không dám đi đâu, đi ra tới tới đứng dòm cái nào thấy xe nhiều quá không quậy thôi. Đấy là của các quan là gì? Nhất niệm tâm vô quái ngại. Là tôi nhìn là quyết một lần, hà quyết tâm không sợ không. Thấy chỗ nào khổ, chỗ nào khó, chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào khó khăn, chỗ nào an lành gặp để cho người khác. Đây là trên bước đường. Đây là trên bước đường đúng là như thế. Đây là tôi nè. Nhiều năm rồi đó là tôi chủ yếu hoạt động ở miền Nam. Nhưng mà những năm gần đây thì mình cũng biết là tôi dành thì giờ đi ra miền Trung, miền Bắc, miền Tây Nguyên. Tại những nơi đến người đi sợ, cho nên chỗ nào khó, chỗ nào khổ thì mình biết thân. Cho nên có khó, có khổ mà chúng ta dấn thân gần gũi thì trường hợp này đó, họ sẽ thương chúng ta, họ quý ta. Đây là Bồ Tát Quan Âm. Cái Bồ Tát Quan Âm ấy, mà cứ ở bên Tây Phương Cực Lạc, đứng bên cạnh Đức Phật Di Đà, cầm cái quạt phe phải như thế này thì chắc chắn ai thờ ngài chi, ai thờ Bồ Tát ở bên kia đâu. Mặc dù cái vị trí ngài bên kia là gì? Thừa kế của Đức Phật Di Đà. Tức là Đức Phật Thích Ca đến khi Đức Phật Di Đà nhập diệt ấy, thì Bồ Tát Quan Âm sẽ lên làm giáo chủ của Tây Phương. Tại sao làm giáo chủ Tây Phương đây? Chúng ta thấy cái công hạnh của Bồ Tát. Đức Phật A Di Đà sở dĩ chọn Bồ Tát Quan Âm là vì không sợ khó, không sợ khổ. Có ai mà đi chọn cái người lười biếng để lên thái bình không? Có chuyện gì đâu. Thế là sự thật. À, bây giờ các hòa thượng chọn tôi làm trưởng ban phòng pháp, chọn tôi làm trưởng pháp không phải tôi giỏi đâu, nhưng mà vì tôi chịu khó chịu khổ. Tôi chịu khó, chịu khổ, chịu đi. Rồi bây giờ đã cử tôi làm phó chủ tịch, tôi lại đi nhiều hơn nữa. Tôi làm chứ. Còn các vị khác đó, phần lớn sẵn, không chịu đi. Không chịu đi. Thì cái trường hợp này đó, lãnh chức vụ mà không chịu làm, thì cái trường hợp này là người ta cắt thẳng. Ta nên Bồ Tát Quan Âm ấy, thường ở cái này làm việc này người kia cứu giúp chúng ta rất nhiều, nhưng mà bên kia Đức Phật A Di Đà nói là tôi chuẩn bị mai mốt ông thay tôi được nên lên thân chức, chứ còn lúc nào cũng đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà đó để mà ngắm cái ngai vàng mà cũng lên thì ngồi được hưởng ấy, thì chắc chắn là Phật không bao giờ dùng cái tôi còn sống mà tôi còn đấy. Cho nên cái hà quyết tâm, quyết một lần không sợ khó, đi vào trong cuộc đời, đi vào hang cùng ngõ hẻm, cái mục tiêu chính là cứu vớt chúng sanh. Làm sao làm được cái này? Thành ra tôi thấy cái ông mục sư mà còn nói với tôi nay nhà này mai ngày kia mốt nhà nọ, thành ra trong cái danh sách ông có sẵn ở trong